Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc giáo dân khắp nơi hiệp thông cầu nguyện cho tâm tòa. Sau đó là các chuyên mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Geneva, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô kêu gọi Pakistan bảo vệ các tín hữu Kitô. Hôm thứ Hai, mùng 3 tháng 8 vừa qua, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô kêu gọi chính phủ Pakistan nỗ lực hơn nữa để bảo vệ các tín hữu Kitô sau khi có khoảng 14 tín hữu bị một nhóm Hồi giáo sát hại hôm thứ Bảy, mùng 1 tháng 8 vừa qua. Trong lá thư gửi cho Tổng thống Pakistan, ông Asif Ali Zardari, Tổng thư ký của Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô là mục sư Samuel Kobia viết rằng, hành động sát nhân diễn ra trong làng Kochira, tỉnh Punjab cho thấy rằng chính phủ không có khả năng bảo vệ các công dân của mình. Tưởng cũng nên nhắc lại, khoảng 14 tín hữu Kitô tại làng Gojira, cách Lahore 160 cây số về hướng đông, đã bị thiêu sống và khoảng 20 người khác bị thương khi một nhóm người Hồi giáo phẫn nộ đã kéo nhau đến đốt phá khoảng 50 ngôi nhà của các tín hữu Kitô. Những người Hồi giáo này tố cáo các tín hữu Kitô xúc phạm đến kinh Koran của họ. Theo mục sư Kobia, hành động sát nhân và hủy hoại nhà cửa này đã có thể tránh được nếu cảnh sát và các lực lượng an ninh can thiệp kịp thời. Trong lá thư gửi cho Tổng thống Pakistan, một sư tổng thư ký Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô cũng cho rằng những lời tố cáo các tín hữu Kitô xúc phạm đến kinh Koran là những lời cáo gian. Theo Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, đây là lần thứ ba một biến cố như thế đã diễn ra chỉ trong vòng 2 tháng tại vùng Punjab. Tại Pakistan, quốc gia có đa số người theo Hồi giáo, xúc phạm đến kinh Koran là một hành vi có thể bị kết án tử hình. Các tín hữu Kitô vốn chỉ chiếm có 3% dân số Pakistan đã không ngừng lên tiếng tố cáo rằng luật chống phạm thượng được sử dụng như một dụng cụ để bắt hại họ. Hôm thứ Hai, mùng 3 tháng 8 vừa qua, cộng đồng Kitô tại nước này đã tuyên bố để tang 3 ngày cho các nạn nhân bằng cách đóng cửa các trường học. Cũng liên quan đến Pakistan, Đức Thánh Cha yêu cầu Pakistan từ bỏ bạo động. Hôm thứ Hai vừa qua, trong một điện tín được Đức Hồng Y Tarsicio Bertone gửi cho Đức Cha John Lawrence Sandanya, Tổng giám mục Lahore, để chia buồn với các gia đình nạn nhân của vụ tàn sát tại Gojira, Đức Thánh Cha đã nhân danh Chúa kêu gọi mọi người hãy từ bỏ bạo động và dấn thân vào con đường hòa bình. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô Pakistan hãy tham gia xây dựng một xã hội đặt nền tảng trên những giá trị tôn giáo và nhân bản, và đặc biệt được đánh dấu bởi sự tương kính giữa mọi thành phần trong xã hội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Asia News, Đức Cha John Lawrence Sardana, Tổng giám mục Lahore, khẳng định rằng những cuộc tấn công của những người Hồi giáo nhắm vào các tín hữu Kitô tại làng Gojira hôm thứ Bảy, mùng 1 tháng 8 vừa qua là những hành động có tính toán. Đức Tổng giám mục Lahore cho biết các tín hữu Kitô đã phải chịu 2 cuộc tấn công có dự mưu. Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra hôm 30 tháng 7 vừa qua, nhưng may mắn là không có ai bị sát hại. Nhưng trong cuộc tấn công hôm thứ Bảy, mùng 1 tháng 8 vừa qua, vì dân chúng không đề phòng cho nên có một số người bị giết chết. Ủy ban Công lý và Hòa bình do Đức Cha Sandanya làm chủ tịch đã quyết định cho đóng cửa các trường và cơ sở công giáo trong 3 ngày tại Punjab để tang cho các nạn nhân. Một tuyên ngôn mang chữ ký của Đức Cha Sandanya và ông Peter Jacob, thư ký điều hành của Ủy ban Công lý và Hòa bình, cũng yêu cầu chính phủ Pakistan hãy dẹp bỏ các nguyên nhân tạo ra tình trạng bất khoan nhượng tôn giáo tại nước này. Đức Tổng giám mục Lahore cũng tố cáo việc sử dụng một loại chất đốt đặc biệt để đốt phá nhà cửa của các tín hữu Kitô. Đây cũng là thứ chất đốt đã từng được sử dụng tại làng Shantinaga hồi tháng 2 năm 1997 và tại Sangla Hill năm 2005. Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình cũng kêu gọi chính phủ hãy quyết tâm hơn trong việc bảo vệ các nhóm thiểu số tại Pakistan, đồng thời yêu cầu có một phiên họp đặc biệt cho chính quyền tại Islamabad, mà ngài cho là phải chịu trách nhiệm về hành động sát nhân vì không đưa ra những biện pháp cần thiết để bảo vệ dân chúng. Theo Đức Cha Sandanya, tổ chức có tên là Sipae Sahabaha thuộc hệ phái Hồi giáo Sunni cực đoan là tổ chức đứng đằng sau cuộc tấn công. Qua hãng thông tấn Asia News, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Pakistan kêu gọi các tín hữu Kitô trên toàn thế giới hãy tỏ tình liên đới và cầu nguyện cho các tín hữu Kitô Pakistan. Tin Bujumbura, Burundi. Giáo hội Công giáo tại Burundi, Phi Châu lo ngại về những cuộc bầu cử thiếu tự do tại nước này. Trong một lá thư mục vụ được hãng thông tấn AFP trích dẫn hôm thứ Hai vừa qua, Hội đồng Giám mục Burundi cảnh cáo rằng các cuộc bầu cử vào năm tới sẽ không được tự do. Lá thư mục vụ của các vị chú chăn giáo hội tại Burundi có đoạn viết như sau. Chúng tôi quan ngại vì sự kiện dân chúng có thể không được tự do để chọn lựa một cách tự do trong cuộc bầu cử vào năm 2010, vì những hành động đe dọa và nhiều vũ khí được sử dụng một cách bất hợp pháp trong nước này. Với 70% dân số theo Công giáo, giáo hội tại Burundi là giáo hội có ảnh hưởng nhất tại Burundi. Giáo hội tại đây đã từng cảnh cáo trước những lạm quyền và mưu tính độc tài của chính phủ. Được biết hôm 10 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Bộ trưởng Burundi đã thông qua một luật bầu cử mà không có sự đồng ý của 5 bộ trưởng của phe đối lập. Các đảng đối lập đã bác bỏ luật bầu cử này. Xã hội dân sự cũng cho rằng luật này chỉ tạo ưu thế cho đảng đang cầm quyền. Kể từ năm 2006, Burundi đã thoát khỏi một cuộc nội chiến kéo dài 13 năm, khiến cho ít nhất 300.000 người thiệt mạng. Tin Kiev, Ukraine. Chuyến viếng thăm Ukraine của Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga đang gây ra nhiều tranh cãi. Hôm thứ Hai vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirill, Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga đã đến Rivne, một thành phố nằm ở mạng Tây Ukraine vốn có khuynh hướng bài Nga. Việc Đức Thượng Phụ Kirill đến đây đã tạo ra nhiều căng thẳng với Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yushchenko. Theo hãng thông tấn Interfax, Đức Thượng Phụ Kirill đã bị hàng ngàn tín hữu chính thống Ukraine và hàng chục chính trị gia có khuynh hướng quốc gia phản đối. Theo Đức Tổng giám mục Ilarion, người đứng đầu phân bộ ngoại giao của Tòa Thượng Phụ Moscow, lẽ ra Đức Kirill đã đến Rivne hôm Chủ nhật vừa qua, nhưng theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine đã dời chuyến đi sang ngày thứ Hai. Nhưng Tổng thống Ukraine nói rằng ông không hề can thiệp vào lộ trình này, mà chỉ khuyến cáo Đức Thượng Phụ về tình hình tôn giáo phức tạp tại thành phố này mà thôi. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Thượng Phụ Kirill đã khởi sự chuyến viếng thăm Ukraine từ ngày 27 tháng 7 vừa qua. Chuyến viếng thăm được nhiều quan sát viên xem như một cuộc biểu dương lực lượng của giáo hội chính thống Nga, vốn luôn xem giáo hội chính thống Ukraine như một phần của giáo hội Nga. Tin Guatemala. Các đức giám mục Trung Mỹ kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ giúp đỡ người di dân. Hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 8 vừa qua, đức giám mục Trung Mỹ loan báo mở chiến dịch nhằm yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cải thiện số phận của hàng triệu người di dân xuất phát từ Trung Mỹ. Đức cha Gonzalo de Villa, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Guatemala, nói với báo chí rằng các đức giám mục Trung Mỹ đã viết thư cho các đức giám mục Hoa Kỳ và Tổng thống Barack Obama để yêu cầu đối xử với người di dân đến từ Trung Mỹ một cách tử tế hơn. Đức cha de Villa giải thích rằng sáng kiến này nhằm mục đích hỗ trợ Hội đồng giám mục Hoa Kỳ trong nỗ lực đẩy mạnh việc đoàn tụ gia đình của những người di dân đến từ Trung Mỹ, cũng như tôn trọng các quyền của họ. Hiện nay có nhiều triệu người gốc Trung Mỹ đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Họ là một lực lượng đáng kể đang đóng góp cho nền kinh tế yếu ớt của nước họ. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép các tín hữu Kitô được sử dụng thường xuyên nhà thờ Thánh Phaolô ở thành Tars, sinh quán của vị tông đồ dân ngoại. Mặc dù chính Đức Thánh Cha đã yêu cầu và các vị lãnh đạo Kitô Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần làm đơn xin, chính phủ nước này đã quyết định rằng nhà thờ duy nhất tại thành Tars vẫn mãi mãi là một bảo tàng viện của chính phủ. Được biết, nhà thờ Thánh Phaolô được xây cất tại thành Tars vào đầu thế kỷ thứ 19, đã bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu năm 1943 và biến thành một bảo tàng viện. Trong năm Thánh Phaolô vừa qua, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép mở cửa nhà thờ để đáp ứng yêu cầu của khách hành hương, nhưng khi năm Thánh Phaolô kết thúc, chính phủ thổ lại quyết định không cho các tín hữu Kitô được thường xuyên sử dụng nhà thờ vào việc thờ phượng. Đức cha Luigi Padovese, giám quản tông tòa Anatolia và chủ tịch Hội đồng giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, nói với báo Người quan sát Roma hôm 1 tháng 8 rằng chính phủ quyết định chỉ cho phép các tín hữu Kitô được sử dụng nhà thờ với điều kiện phải làm đơn trước 3 ngày và phải mua vé vào cửa. Tin Lagos, Nigeria. Giáo hội Công giáo tại miền đông bắc Nigeria yêu cầu chính quyền bang Borno phải đền bù cho 11 ngôi thánh đường đã bị các nhóm Hồi giáo cực đoan thiêu hủy. hôm 1 tháng 8 vừa qua, cha Heladua William, giám quản giáo phận Maiduguri, khẳng định rằng, năm ngày bạo động cuối tháng 7 vừa qua không liên quan đến tôn giáo bởi vì không có bất cứ một ngôi đền thờ Hồi giáo nào bị hư hại. Hội Hồng Thập Tự và quân đội Nigeria nói rằng chỉ riêng tại Maiduguri đã có trên 700 người bị giết chết trong cuộc nổi dậy của phong trào Boko Haram, một tổ chức Hồi giáo cực đoan có chủ trương bài trừ nền giáo dục Tây Phương và đòi hỏi phải thiết lập luật Hồi giáo Sharia tại Nigeria. Các cuộc bạo động đã bùng nổ vào ngày 26 tháng 7 vừa qua tại thành phố Bochi, khi các thành viên của phong trào Boko Haram nổi loạn sau khi một số người của phong trào bị bắt giữ. Tin Manila. Các vị lãnh đạo công giáo Phi Luật Tân ca ngợi cố tổng thống Corazon Aquino như một tín hữu có đức tin và ý thức truyền giáo sâu xa. Cố tổng thống Aquino qua đời vì bệnh ung thư trực tràng hôm 1 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 76 tuổi. Trong một thánh lễ cầu hồn cho cố tổng thống Aquino, đức cha Fiorentino Sinense, với một giáo phận tặc lắc, sinh quán của cố tổng thống, nói với giáo dân như sau. Tất cả chúng ta đều mơ ước có một xứ sở tốt đẹp hơn. Bà Aquino cũng từng có một ước mơ như thế. Nhắc đến lòng sùng kính đặc biệt của bà Aquino đối với đức mẹ và việc siêng năng lần chuỗi của bà, cũng như việc bà luôn tìm đến các vị linh hướng mỗi khi gặp khủng hoảng, đức cha một tặc lắc nói rằng, cố tổng thống đã cho mọi người thấy được rằng cầu nguyện không phải là phương thế cuối cùng, mà phải là bước đầu tiên. Đức cha Sinense nói, nơi bà Aquino, chúng ta thấy rằng, đối với một tín hữu Kitô đích thực, không có sự phân biệt giữa cuộc sống riêng tư và đời sống công cộng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc giáo dân khắp nơi hiệp thông cầu nguyện cho tam tòa do Bình Minh phụ trách.
Thuận Nghĩa, Vinh, sáng ngày 2 tháng 8 năm 2009, có gần 3.000 giáo dân xứ Yên Hoa, Hoàng Mai thuộc hạt Thuận Nghĩa, giáo Phật Vinh đã tập trung tại Hồ Di thuộc giáo xứ Yên Hoa, cách trung tâm giáo xứ 15 km để hướng lòng về Tam Tòa, trong tinh thần hiệp thông và cầu nguyện cho các anh em đồng đạo bị công an Quảng Bình đánh đập và bắt giữ. Tại đây, họ đã hát kinh hòa bình và sau những giờ phút cầu nguyện chung, xin Thiên Chúa mở lòng trí cho nhà cầm quyền để họ thấy được chân lý và thực hiện công lý cho những giáo dân bị vu khống và bắt giam. Sau buổi tập trung tỏ tình liên đới và quyết tâm cùng một chí hướng và hành động với Tòa Giám mục xã Đoài, toàn thể giáo dân đã tiến về giáo xứ để hiệp dân thánh lễ Chúa Nhật. Tại Nghệ An, sáng ngày 2 tháng 8, hiệp chung với 176 giáo xứ khác trong toàn giáo phận hướng về Tam Tòa, khoảng 6.000 giáo dân hai xứ Bổ Sơn và Thượng Lộc, huyện Nghi Lộc đã tuần hành phản đối công an Quảng Bình đánh đập linh mục và giáo dân. Đúng 6 giờ sáng, từ các địa điểm khác nhau, cách xa nhà thờ xứ khoảng 4 km, giáo dân từ 4 giáo họ Tân Hương, Bổ Sơn, Phan Thôn, Vạn Tằng cùng giáo xứ Thượng Lộc lễ phục chỉnh tề đã tuần hành về nhà thờ giáo xứ Bổ Sơn. Giáo dân xếp thành hàng hai theo hội đoàn, mang cờ hội thánh, cờ biển hội đoàn mình và băng rôn, cầu nguyện cho giáo dân Tam Tòa bị công an Quảng Bình đánh đập và bắt giữ. năm đoàn gặp nhau tại núi Bụ Rua, làm thành một khối khổng lồ, tiến về nhà thờ giáo xứ Bố Sơn, tọa lạc cách đó khoảng 1 km. Tại đây, cha quản sứ Du Xe Nguyễn Việt Nam đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân của công an Quảng Bình, cho giáo xứ Tam Tòa có nơi thờ phượng xứng đáng, được sống đạo bình thường và cho chính quyền biết tôn trọng tự do tôn giáo. Đây là một cuộc tuần hành cũng là một thánh lễ đông đảo, trang nghiêm, trật tự chưa từng có trong lịch sử của hai giáo xứ Bố Sơn và Thượng Lộc. Được biết tối thứ năm tuần này, vào ngày 6 tháng 8, hai giáo xứ lại có một buổi thắp nến cầu nguyện đặc biệt cho anh chị em giáo dân Tam Tòa và cho giáo phận Vinh đang trong cơn gian nan thử thách. Tại Sài Gòn, ngày Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2009, gần 200 anh chị em công nhân giáo phận Vinh đang làm việc tại khu công nghiệp Tân Tạo đã tập trung về nhà thờ Phaolô sinh hoạt và tham dự thánh lễ. Buổi sinh hoạt diễn ra rất sinh động với sự tham gia hướng dẫn sinh hoạt của các tu sĩ nam nữ thuộc nhiều hội dòng trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ bắt đầu lúc 11:30 với lời kêu gọi hiệp thông cầu nguyện cho công lý, cho giáo phận mẹ và đặc biệt là cho giáo xứ Tam Tòa. Tại Vinh, Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2009, họp cùng toàn thể 180 giáo xứ khắp giáo phận Vinh, 4 linh mục gồm cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh, trụ chăn xứ Văn Hạnh, cha Phêrô Đậu Đình Triều đã nghỉ hưu, cha Giuse Trần Văn Đức đã nghỉ hưu, cha Phêrô Nguyễn Đình Huyền dòng Thánh Tâm Huế, cùng hơn 4.000 con tim giáo xứ Văn Hạnh hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho những người anh chị em Tam Tòa đang chịu cơn bách hại của nhà cầm quyền Quảng Bình. Thánh lễ và buổi thắp nến cầu nguyện diễn ra một cách long trọng và sốt sắng. Cũng tại Vinh, cùng cất tiếng với 177 giáo xứ khắp giáo phận, giáo xứ Yên Lý xuống đường trong khí thế sôi sục cầu nguyện hiệp thông với các giáo dân Tam Tòa và các linh mục bị đánh đập dã man bởi công an Quảng Bình. Giáo xứ Yên Lý là giáo xứ thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đây là một giáo xứ mạnh mẽ về tinh thần sống đạo, dù ở đây không phải là vùng toàn tòng. Nhưng giáo dân ở đây đoàn kết hiệp lòng với nhau rất chặt chẽ, quanh cha quản sứ Trần Đình Lai. Linh mục Trần Đình Lai, một linh mục nổi tiếng về sự thẳng thắn và cương trực, đã được các cấp xã huyện hết sức quan tâm, chiếu cố và săn sóc. Thậm chí mới đây, còn có những thông tin về việc một số thanh niên được xúi dục tổ chức ám hại ngài, nhưng ngài vẫn vững vàng và thẳng thắn. Thánh lễ còn cầu nguyện đặc biệt cho hai linh mục của giáo phận bị đánh trọng thương bằng cách đánh hội đồng, bầy đàn dưới sự bảo kê của công an Quảng Bình. Đoàn người đã kéo về nhà thờ tạm của giáo xứ Yên Lý để dâng thánh lễ cầu nguyện hiệp thông đặc biệt với Tam Tòa. Tinh thần giáo dân hết sức sôi sục và căm phẫn, họ sẵn sàng đứng dậy để sát cánh với giáo dân và giáo phận để đòi lại quyền làm người bình thường, không bị phân biệt đối xử cho giáo dân Tam Tòa, cũng như tài sản của Tam Tòa đã bị cướp đi trắng trợn. Thánh lễ diễn ra trong lời cầu nguyện xúc động, trong tinh thần hiệp thông mạnh mẽ của mọi con tim hướng về giáo xứ Tam Tòa thân yêu.
Chương trình được tiếp tục với chương mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Sống thân phận nghèo một cách đạo đức của đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Xung quanh tôi có nhiều người công giáo nghèo. Họ nghèo về tiền của, họ nghèo về sức khỏe, họ nghèo về uy thế, họ nghèo về chức quyền. nhưng họ lại là những chứng nhân về một sức sống thiêng liêng mãnh liệt. Hàng ngày, họ dâng lên Chúa thực tế đời họ thực nghèo khổ. Hàng ngày, họ tạ ơn Chúa về những niềm vui và những đớn đau. Hàng ngày, họ cầu nguyện như hơi thở cần thiết cho liên hệ của đứa con bé nhỏ đối với cha mình. Hàng ngày, họ đón nhận vô vàn ơn Chúa với lòng khiêm tốn vâng phục. Ở đây, tôi xin kể ra mấy ơn đặc biệt Chúa thường ban cho họ. Thứ nhất, ơn thuộc về Đức Kitô một cách sâu sắc. Thuộc về, đó là khuynh hướng nhắm tới yếu tố phân biệt. Có những người hãnh diện vì mình thuộc về đoàn thể này, họ đạo kia. Có những người hết sức cố gắng vì mình, để người ta nhận ra mình thuộc nhóm này, tổ chức nọ. Nhưng nhiều người nghèo, tôi nói ở đây, lại vinh dự ưu tiên xưng mình thuộc về Đức Kitô là Kitô hữu. Thuộc về Đức Kitô là tin mến Đức Kitô, đi theo Đức Kitô, vâng phục Đức Kitô và nhất là chia sẻ đời sống của Đức Kitô. Sự sống mà Đức Kitô thường chia sẻ với họ là sự sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Nên sự sống của họ tỏa sáng tình Chúa xót thương. Họ thuộc về Đức Kitô như cành cây gắn chặt với thân cây. Thuộc về như thế là một cải đổi cái tôi cũ để nên cái tôi mới. Thuộc về như thế là công việc của Chúa Thánh Thần, người đổi mới hàng ngày, âm thầm mà sâu thẳm, không một hội nghị nào, không một sinh hoạt đoàn thể nào, dù phong phú đến đâu, có thể sản sinh được sự thuộc về kỳ diệu ấy. Với sự thuộc về Đức Kitô một cách mật thiết như vậy, những người Kitô nghèo khó đã trở nên giàu có. Có Đức Kitô trong mình, họ được hạnh phúc và bình an. Họ ra đi, mang theo kho tàng ấy để phục vụ con người. Những người mà họ dễ gần gũi hơn chính là những người nghèo khổ như họ. Thứ hai, phục vụ những người nghèo khổ một cách gần gũi thân tình. Họ đến với những người cùng số phận nhân danh Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Món quà họ tặng chủ yếu là tình yêu. Trong tình yêu Chúa, họ chia sẻ những đớn đau của người khác, họ đau nỗi đau của người khác, họ khổ nỗi khổ của người khác, họ ở lại với cảnh khổ đau của người khác. Ở lại một cách nào đó, để tình yêu Chúa và tình yêu của họ luôn hiện diện bên người đau khổ. Người đau khổ rất cần tình thương. Tình thương của người nghèo khổ chia sẻ cho nhau thường không gây nên mặc cảm. Từ thiện bác ái của những người giàu có, chức quyền vẫn thường thực hiện trong một khoảng cách nhất định. Khoảng cách không những về tình trạng của kẻ cho, người nhận, mà nhất là về thực tế tình thương. Không thiếu trường hợp ban phát mà không chia sẻ. Coi từ thiện như một trang trí, đến rồi đi, như lướt qua những con số. Cảnh người nghèo thương giúp người nghèo, người bệnh, người cô đơn, thật là xúc động. Có nhiều cho nhiều, có ít cho ít. Nhiều lúc họ nhịn ăn để nhường cơm sẻ áo cho người nghèo hơn hay như họ. Tại Việt Nam hôm nay, đang xuất hiện nhiều nhóm đạo đức tình nguyện dấn thân phục vụ những người nghèo khổ. Họ sống với người nghèo, sống giữa người nghèo, sống như người nghèo, sống hòa mình vào cảnh nghèo. Họ cho đi rất nhiều và họ cũng nhận được rất nhiều. Nhiều người nghèo túng, bệnh tật, cô đơn, bị nhục nhã, bị loại trừ, đã là trường học Chúa dùng để dạy tất cả mọi người về đức tin, tình liên đới và sự can đảm. Họ là hội thánh bé nhỏ, đứng dưới chân Chúa Giê-xu chịu treo trên thánh giá. Nhóm người hèn mọn ấy chỉ dùng sự hiện diện lặng thinh đồng cảm của mình mà cùng với Chúa Giê-xu góp phần cứu độ nhân loại. Thứ ba, thánh hóa những phương tiện mong manh bé nhỏ. Con người của họ rất mong manh mọn hèn, những việc họ làm rất âm thầm bé nhỏ. Những bước đi của họ là rất khiêm tốn lặng lẽ, nhưng họ được Chúa dùng để đem tin mừng vào đời. Rất nhiều khi, những cuộc lễ quy mô hoành tráng mang tính cách biểu dương lực lượng, phẩm trật và thành tích chỉ đem lại những hiệu quả nghèo về tin mừng. Đang khi đó, một vài cuộc đời nghèo khổ không ngừng làm chứng cho Thiên Chúa giàu tình yêu thương xót lại gây được ảnh hưởng rộng và sâu cho nước Chúa. Theo một cách nhìn nào đó, người ta có thể nói những người nghèo là kho tàng của hội thánh. Họ đáng được hội thánh quan tâm một cách đặc biệt về thăng tiến và đào tạo. Rồi đây, việc xóa đói giảm nghèo sẽ tăng, nhưng đồng thời lại sinh ra những cái nghèo đói mới. Đó là cái nghèo đói về bình an và đạo đức. Vì thế, việc giúp cho những người nghèo biết sống thân phận mình một cách thánh thiện, luôn sẽ là bức xúc của những người có trách nhiệm mục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay và trong những lần kế tiếp sẽ gửi đến quý vị và các bạn thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi các linh mục kỷ niệm lần thứ 150 ngày sinh của cha sở họ đạo Ars. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Anh em linh mục quý mến, vào ngày lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu thứ 6 ngày 19 tháng 6 năm 2009, ngày mà truyền thống dành riêng cho việc cầu nguyện thánh hóa các linh mục, tôi đã nghỉ khai mở cách chính thức một năm linh mục, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh trên trời của cha Juan Maria Vianney, thánh bổn mạng của tất cả các cha sở trên thế giới. Một năm như thế, muốn đóng góp vào việc xúc tiến sự dấn thân kinh tân nội tâm tất cả các linh mục, để làm cho chứng tá tin mừng của họ trên thế giới hôm nay sâu sắc và mãnh liệt hơn. Và năm này sẽ kết thúc cùng vào ngày lễ trọng thể của năm 2010. Cha sở thánh của họ đạo Ax đã từng có thói quen nói như sau: Thiên chức linh mục, đó là tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Kiểu nói cảm động này trước tiên cho phép chúng ta gợi lên với lòng trìu mến và biết ơn hồng ân bao la là các linh mục không chỉ cho giáo hội nhưng còn cho chính nhân loại. Tôi nghĩ đến tất cả các linh mục đang giới thiệu cho các tín hữu Kitô và cho toàn thế giới lễ vật khiêm tốn và thường ngày, những lời nói và cử chỉ của Chúa Kitô đang nỗ lực gắn bó với Ngài bằng tư tưởng, ý chí, tình cảm và phong cách của tất cả cuộc sống họ. Làm sao mà tôi không thể làm nổi bật sự vất vả tông đồ của họ, sự phục vụ dẻo dai và âm thầm của họ, đức bác ái phổ quát của họ được? Làm sao mà tôi không thể ca ngợi sự trung tín can đảm của biết bao linh mục mà cho dầu phải đối diện với những khó khăn và những sự thiếu thông hiểu, vẫn trung thành với ơn gọi của mình? Ơn gọi làm bạn của Chúa Kitô là lãnh nhận từ Ngài một ơn gọi đặc biệt đã được chọn gọi và sai đi. Chính tôi vẫn còn sống động mang trong tâm hồn kỷ niệm về vị cha sở đầu tiên mà tôi đã thực hiện thừa tác vụ linh mục trẻ của tôi bên cạnh Ngài. Ngài đã để lại cho tôi mẫu gương về sự tận tụy hoàn toàn với công việc mục vụ của Ngài, đến độ đã qua đời đang khi Ngài đang mang của ăn đàn cho một người bị bệnh nặng. Tôi cũng nhớ đến vô số anh em đồng nghiệp mà tôi đã gặp gỡ và tiếp tục gặp gỡ, ngay cả trong suốt những chuyến tông du mục vụ của tôi nơi nhiều nước khác nhau. Tất cả đều quảng đại dấn thân trong việc thực thi hàng ngày thừa tác vụ linh mục của họ. nhưng kiểu nói được cha sở thánh sử dụng cũng gợi lên trái tim bị đâm thâu của Chúa Kitô và vòng gai trên đầu Ngài. Và như thế, tư tưởng của chúng ta hướng đến vô số những hoàn cảnh đau khổ, trong đó biết bao linh mục đang đắm mình, hoặc là bởi vì chính họ chia sẻ kinh nghiệm đau khổ đa dạng của con người, hoặc là bởi vì họ không được thấu hiểu bởi những người hưởng ích từ thừa tác vụ của họ. Làm sao chúng ta không nhớ đến biết bao linh mục bị nhạo báng trong phẩm giá của họ, bị ngăn cản thực hiện tác vụ của mình, thậm chí đôi khi bị bắt hại cho đến độ cuối cùng làm chứng bằng máu của mình. Buồn thay, cũng tồn tại những hoàn cảnh không bao giờ lấy làm tiếc đủ, mà chính giáo hội phải chịu vì sự bất trung của một số thừa tác viên của mình. Và đối với thế giới, đó là một cái cớ gương mù và khước từ. Trong những trường hợp như thế, những gì có thể là ích lợi cho giáo hội, đó không chỉ là nhận ra đầy đủ những yếu đuối của các thừa tác viên của mình, nhưng còn là một ý thức mới mẻ và phấn khởi về sự cao cả của ân huệ của Thiên Chúa, được cụ thể hóa nơi những hình ảnh sáng ngời của những mục tử quảng đại, những tu sĩ rực cháy tình yêu đối với Thiên Chúa và các linh hồn, những vị linh hướng sáng suốt và kiên nhẫn. Về phương diện này, những giáo huấn và những mẫu gương của Thánh Gioan Maria Vianney có thể mang lại cho mọi người một điểm quy chiếu có ý nghĩa. Cha sở họ đạo Arx rất khiêm tốn, nhưng với tư cách là linh mục, Ngài ý thức là một ân huệ bao la cho dân Ngài. Ngài nói, một mục tử nhân lành, một mục tử theo lòng Chúa mong ước, đó là kho tàng lớn lao nhất mà Thiên Chúa nhân từ có thể ban cho một giáo xứ, và là một trong những ân huệ cao quý nhất của lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài đã nói về thiên chức linh mục như thể không thể dò thấu sự cao cả của ân huệ và nhiệm vụ được giao phó cho một thụ tạo. Ngài nói, ôi, linh mục là điều gì đó cao cả biết bao. Nếu Ngài hiểu mình thì Ngài sẽ chết. Thiên Chúa vâng lệnh Ngài, Ngài nói một vài lời thì nghe tiếng Ngài. Thiên Chúa từ trời cao ngự xuống và tự giam mình trong bánh thánh nhỏ bé, và để giải thích cho các giáo dân của Ngài tầm quan trọng của các bí tích, Ngài nói, nếu chúng ta không có bí tích truyền chức thánh, thì chúng ta sẽ không có Chúa. Ai đã đặt Ngài ở đó trong nhà tạm, linh mục? Ai đã đón nhận linh hồn chúng ta lúc khởi đầu cuộc sống của nó, linh mục? Ai nuôi dưỡng linh hồn và tăng sức mạnh cho nó trên cuộc hành trình, linh mục? Ai sẽ chuẩn bị cho nó xuất hiện trước nhan Thiên Chúa bằng cách rửa linh hồn này lần sau hết trong máu của Chúa Giêsu Kitô, linh mục? Luôn là linh mục. Và xảy ra là nếu linh hồn chết vì tội lỗi, ai sẽ làm cho nó sống lại? Ai sẽ làm cho nó thanh thản và bình an? Vẫn là linh mục. Sau Thiên Chúa, linh mục là mọi sự. Linh mục chỉ hiểu đúng về mình ở trên trời. Những lời khẳng định này vọt lên từ tâm hồn linh mục của vị cha sở thánh thiện, có thể dường như thái quá đối với chúng ta. Tuy nhiên, chúng biểu lộ sự cao trọng mà Ngài dành cho bí tích của thiên chức linh mục. Dường như Ngài đã bị ngập tràn bởi ý thức về một trách nhiệm vô hạn. Ngài nói, nếu người ta hiểu rõ linh mục ở trần gian, thì người ta sẽ chết không phải vì sợ hãi, nhưng vì tình yêu. Không có linh mục, cái chết và cuộc thương khó của Chúa chúng ta sẽ chẳng có ích gì. Chính linh mục tiếp tục công trình cứu chuộc trên trần gian. Dùng để làm gì một ngôi nhà đầy vàng, nếu anh chị em không có ai để mở cửa? Linh mục có chìa khóa của những kho tàng trên trời, chính Ngài mở cửa. Ngài là vị quản gia của Thiên Chúa nhân lành, là người phân vác các của cải của người. Hãy để một giáo xứ vắng bóng linh mục trong 20 năm, ở đó người ta sẽ thờ lại các thú vật. Linh mục không phải là linh mục cho mình, Ngài là cho anh chị em. cha Juan Maria Vianney đã đến họ đạo Arx, một ngôi làng nhỏ với 230 dân cư, mà vị giám mục báo trước là ngài sẽ gặp phải một hoàn cảnh tôn giáo bấp bênh, không có nhiều tình yêu Thiên Chúa trong giáo xứ này, cha sẽ mang nó vào đó. Bởi thế, ngài hoàn toàn ý thức rằng ngài phải đến đó để nhập thể sự hiện diện của Chúa Kitô làm chứng cho sự yêu thương cứu độ của người. Lạy Thiên Chúa của con, xin ban cho con sự hoán cải của giáo xứ này. Con bằng lòng chịu đau khổ những gì mà Chúa muốn trong suốt đời con. Chính bằng lời cầu nguyện này mà ngài đã bắt đầu sứ mệnh của mình. Cha Sở Thánh đã hiến mình cho sự hoán cải của giáo xứ của ngài bằng tất cả sức lực, dành chỗ nhất trong những ưu tư của mình cho việc đào tạo Kitô giáo dân được giao phó cho ngài. Anh em linh mục quý mến, chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa Giêsu ân sủng có thể học phương pháp mục vụ của cha thánh Juan Maria Vianney. Những gì chúng ta phải học hỏi trước tiên, đó là sự đồng nhất hóa hoàn toàn bản thân ngài với thừa tác vụ của ngài. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới. Chúng ta sẽ còn đọc tiếp thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi các linh mục nhân dịp năm linh mục.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều, nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu. Là đường tình không ngắn, nhưng không ai sống được mà thiếu tình. Ừ thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ khuôn lòng may.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Trả lời cho câu hỏi hòa phúc từ đâu đến, tiến sĩ TTG cho rằng miệng là cửa của hòa phúc. Hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hôm nay, Đặng Thế Dũng chia sẻ với các bạn về đề tài "Ta luôn nhớ mãi những lời đẹp nhận được". Câu chuyện sau đây đã để lại trong ký ức của nhiều người, và tưởng chừng như chuyện trẻ con, nhưng trong lòng của biết bao người thuộc nhiều lứa tuổi, và ngay cả những người có bề dày của kinh nghiệm sống, có học thức hay giới bình dân, vẫn thích, vẫn cảm thấy thấm thía. Câu chuyện như sau. Trong một trường tiểu học, có một học sinh tên Tom. Cháu là một đứa trẻ hay nói, bị mắng hay bị phạt nhiều lần. Cháu vẫn còn cái thói nói nhiều. Có khi cô giáo phải dọa dùng băng keo dán kín miệng cháu lại mới yên. Tuy thế, Tom vẫn luôn miệng cười và thường hay cảm ơn cô giáo sau mỗi lần bị phạt. Trong lớp có nhiều bạn rất thích Tom. Vào cuối năm học, cô giáo cho một bài tập. mỗi người viết lên những lời nhận định tích cực về bạn của mình. Vì các em còn bé, nên cô góp lại và đánh máy cho mỗi trò một bản, gồm tất cả lời nhận định dễ thương của các bạn cùng lớp. Thời gian trôi qua, khi Tom học lớp 11, thì gặp lại cô giáo xưa. Lúc này cô thấy Tom chững chạc, chăm ngoan lắm. Rồi thời gian lại trôi qua, mỗi người một nẻo. Năm ấy, cô giáo trên đường trở về quê, nơi năm nào cô đã dạy Tom học. Khi đón cô ở phi trường, bố mẹ không đưa cô về nhà, nhưng lại đến đưa cô dự một đám tang. Đó là đám tang của Tom. Sau khi mọi nghi lễ xong xuôi, cô giáo hỏi tại sao gia đình lại nhớ và mời cô cùng các bạn học sinh của Tom thời xa xưa. Bố mẹ Tom đã cho biết trong những ngày ở quân ngũ, Tom đã tử trận tại Việt Nam. Trong số hành trang ít ỏi còn lại của Tom, vẫn còn tờ giấy nhận định về những điều tích cực mà cô đã ghi lại năm nào. Dù các gốc đã sờn, họ nghĩ những lời này rất quý và có ý nghĩa, vì nó đã theo bước chân của Tom khắp mọi nơi. Họ muốn ghi ơn cô giáo và các bạn nhỏ là những người đem lại cho Tom niềm vui này. Xenophone đã có một lời giúp ta xác tín hơn về câu chuyện của Tom. Cái tiếng êm đềm nhất trong tất cả các tiếng là tiếng khen. Villa cũng có cùng ý tưởng như thế khi nói, nếu biết dùng thì lời khen là tiếng đẹp đẽ nhất, nhiều năng lực nhất trong ngôn ngữ. Có khi chúng ta nghĩ lời khen chỉ làm cho người khác trở nên kiêu ngạo, chứ chẳng giúp ích được gì. Có lẽ đó là lời ngụy biện tránh cho ta sự cố gắng thừa nhận cái hay, cái tốt nơi người khác. Khen ngợi khi đáng khen ngợi là bổn phận, là công bình, và còn hơn thế nữa, đó là một đòi hỏi. Người được khen sẽ phản ứng như thế nào không phải là chuyện của chúng ta. Một điều chắc chắn là trong lòng mỗi người, dù lớn hay nhỏ, vẫn rất hài lòng khi nhận được những lời khen đúng mức và chân thành. Những lời dễ thương, nói lên ưu điểm của một người, làm cho người ấy phấn khởi, tự tin và nhớ rất lâu. Điều này đã được thử nghiệm nhiều lần. Một bài tập ghi lại những nét dễ thương và tích cực của các bạn cùng khóa hay cùng nhóm đã được áp dụng cho những học viên vào mỗi cuối khóa. Loại bài tập này được lặp lại nhiều lần trong những khóa tập huấn hay bồi dưỡng khác nhau. Kết quả rất có ấn tượng và âm hưởng lâu dài. Điều này được chứng thực qua những lần gặp lại nhau. Các học viên vẫn nhắc lại bài tập ấy với những nụ cười thật ý vị, vui vẻ, nhẹ nhõm. Dù không ai nói với ai, nhưng ai cũng thỉnh thoảng đem nó ra xem, để lấy lại tinh thần và niềm tin những khi gặp khó khăn trong đời. Ai cũng mỉm cười và khuôn mặt rạng rỡ mỗi khi xem lại. Nhiều người đã đem ép ni lông cho sạch đẹp và có thể giữ lâu hơn. Dù chỉ là một mảnh giấy đơn sơ, nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trên mỗi người. Và rồi, ai cũng lâu lâu ôn lại cho lòng ấm lên. Nhu cầu được thừa nhận rất lớn, nhưng được thán phục lại làm cho người ta hạnh phúc hơn gấp bội. Một con người, một công việc tốt được thán phục, được nhìn nhận, sẽ đem lại cho đương sự lòng hăng say cao độ và sự thích thú hài lòng. Chúc các bạn thực hiện được điều này, và hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Ừ thì biết là đường tình không ngắn, nhưng không ai sống được mà thiếu tình. Ừ thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ khuôn lòng anh. Ừ thì biết là đường tình không ngắn, nhưng không ai sống được mà thiếu tình. tư thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cam dỗ cuốn lòng anh.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện cảm động như sau. Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai lầm của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm, và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai của cô, Andy. Andy là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan. Khi nhìn thấy cô tuyệt vọng, anh quyết định giúp Susan lấy lại sức mạnh và sự tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao đưa cô đến chỗ làm việc được đây? Andy đề nghị đưa cô đến chỗ làm việc hàng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Andy nhận thấy rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm, đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Đúng như Andy nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. Em bị mù mà, cô phản ứng bằng giọng cay đắng. Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu, anh bỏ rơi em phải không? Andy rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến khi nào cô quen với việc đi xe buýt. Trong hai tuần liền, anh đi trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cho cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cho cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hàng ngày. Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được. Sáng thứ hai, lần đầu tiên họ đi theo hai hướng khác nhau. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thấy rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của năm tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đứng đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói, "Tôi thật ghen tị với cô đấy nhé." Susan không biết có phải anh ta nói mình hay không, nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống cơ chứ? Cô hỏi, sao mà anh lại ghen với tôi được? Người lái xe đáp, vì cô được quan tâm bảo vệ, cô quả là hạnh phúc. Susan ngạc nhiên hỏi, tôi được bảo vệ, anh nói thế tức là sao? Người lái xe giải thích, suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo cho đến khi cô qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là người may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, Susan quả là người may mắn vì cô không nhìn thấy Andy nhưng cô vẫn cảm thấy Andy ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin. Đó là tình yêu của Andy luôn hiện hữu trong cuộc đời của cô. Trong thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng có cái may mắn là được người mình yêu quý luôn hiện diện hay kề cận để kịp thời chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Vì thế, cảm nhận được tình yêu của nhau hiện diện trong đời là một niềm hạnh phúc mà chỉ có những tình yêu đích thực và chân chính mới có thể mang lại. Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta với một mối tình sâu sắc và vĩ đại như thế. Ngài vẫn hiện diện khi chúng ta tưởng mình phải sống cô đơn. Ngài sẵn sàng lắng nghe cho dù quanh ta không có lấy một ai để thổ lộ tâm tình. Đôi mắt Ngài luôn dõi theo trông chừng, cho dù ta một mình bước đi trên ven, trên đường đời lắm chông gai và bão tố. Trong suốt 33 năm sống tại thế gian, Chúa Giê-xu luôn hiện diện với con người trong những lúc họ đau buồn và tuyệt vọng nhất. Ngài hiện diện để củng cố niềm tin và ban sức sống cho những người đang tuyệt vọng vì bệnh tật lâu năm. Ngài hiện diện để chữa vết thương lòng và thêm sức mạnh cho những người lầm lạc. Ngài hiện diện để hồi sinh và ban thần lực cho kẻ chết được sống lại. Ngài hiện diện để ban ánh sáng cho những người đang sống trong bóng đêm của ngoại cảnh, bóng đêm của đức tin và cả bóng đêm của tâm hồn. Ngài hiện diện và làm bạn đồng hành với hai tông đồ đang lê những bước chân mệt mỏi, cô đơn và thất vọng trên đường về Emmaus và đã ở lại với các ông khi trời đã ngả bóng chiều tà. Khi các tông đồ đang sống trong nỗi tuyệt vọng, sợ hãi vì họ nghĩ rằng thầy của mình đã chết, Đức Kitô phục sinh lại đến để xua tan án mây đen đó bằng sự hiện diện của mình ở giữa các ông với lời chào, bình an cho các con. Và khi về trời, Ngài vẫn âu yếm hứa rằng, này đây, Thầy sẽ ở lại các con mọi ngày, cho đến tận thế. Và với bí tích thánh thể, Ngài đã thực hiện lời hứa đó. Chúa Giê-xu đã trở thành tấm bánh để luôn được hiện diện, gần gũi với loài người. Ngài đã tự hiến mình để trở thành thịt máu của con người. Đây là sự kết hiệp sâu xa, một hình thức hiện diện trọn vẹn một cách tuyệt vời mà Thiên Chúa đã dành cho con người. Lạy Chúa Giê-xu Thánh Thể, chúng con xin tạ ơn vì sự hiện diện liên lỉ của Ngài trong đời sống của mọi người chúng con. Xin cho chúng con đừng để Thánh Thể phải chờ đợi chúng con một cách mỏi mòn trong những ngôi nhà tạm. Và xin cho chúng con luôn có tâm tình sốt mến mỗi khi rước Thánh Thể vào lòng, vì chỉ khi thực sự sống kết hiệp mật thiết với Thánh Thể, chúng con mới dễ dàng cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong từng phút giây đời sống của mình.
Niềm tin nơi Chúa, người thương con chỉ lối soi đường.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.